Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 281 ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 25 ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Phước ở huyện Phù Cát, bà Phạm Ngọc Anh ở huyện Hoài Ân và ông Hoàng Trung Quân ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Văn Phước ở huyện Phù Cát hỏi, trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất theo luật đất đai 2024 được quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 118 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định về giao đất không thu tiền sử dụng đất cụ thể. Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại điều 176 của luật này. Đất xây dựng trụ sở cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và được nhà nước giao nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên, đất quốc phòng an ninh. Đất sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh, đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng. Đất cơ sở lưu giữ tro cốt không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, điều 119 của luật này. Đất tín ngưỡng để bồi thường cho trường hợp nhà nước thu hồi đất tín ngưỡng. Người sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất. Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp. Tổ chức tôn giáo trực thuộc sử dụng đất quy định tại khoản 2, điều 213 của luật này. Cơ quan tổ chức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở. Đồng bào dân tộc thiểu số không phải là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng thuộc đối tượng giao đất không thu tiền sử dụng đất theo chính sách quy định tại điều 16 của luật này. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của nhà nước. Việc giao đất quy định tại điều này được thực hiện theo quy định tại điều 124 của luật này. Như vậy, theo quy định của luật đất đai 2024, các trường hợp nêu trên sẽ được giao đất, không thu tiền sử dụng đất.
Bà Phạm Ngọc Anh ở huyện Hoài Ân hỏi, các trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm trong năm 2024 mà không bị trừ lương hưu được quy định thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tài khoản 1 điều 4 Nghị định số 135 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, quy định tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là 61 tuổi với lao động nam và 56 tuổi 4 tháng với lao động nữ. Nếu nghỉ hưu trước độ tuổi này thì bị trừ mỗi năm nghỉ sớm là 2% lương hưu. Theo quy định tại điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm A khoản 1 điều 219 Bộ luật Lao động 2019 thì các trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu bao gồm: người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Căn cứ vào điểm B khoản 1 điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm A khoản 1 điều 219 Bộ luật Lao động 2019. Người lao động đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và có đủ 15 năm làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động 2019. Trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm A khoản 1 điều 219 Bộ luật Lao động 2019. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Ông Hoàng Trung Quân ở huyện Tây Sơn hỏi, khi nào thì chính quyền được cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 71 Luật Đất đai 2013 quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất cụ thể. nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 70 của luật này. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây. Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động thuyết phục. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành. Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban Nhân dân cấp xã lập biên bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. Như vậy, chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 điều 71 luật đất đai 2013 thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 281 ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 25 ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Mục đích yêu cầu của kế hoạch là tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các bộ ngành, chính quyền địa phương và người dân về công tác y tế cơ sở, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực cho công tác y tế cơ sở. Về nhiệm vụ giải pháp, kế hoạch nêu rõ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể, vận động tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kỹ thuật tài chính để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở. Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách dựa trên kết quả hoạt động và điều kiện thực tiễn, áp dụng phương thức nhà nước đặt hàng, hoàn thiện các gói dịch vụ y tế cơ bản để giao nhiệm vụ cho y tế cơ sở thực hiện. Chi trả theo hướng khuyến khích cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe dân cư tại cộng đồng, tăng cường nguồn lực cho y tế dự phòng, sàng lọc và phát hiện bệnh sớm. Hoàn thiện giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng tính đúng tính đủ, xác định rõ chính sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ y tế. Nghiên cứu tiếp tục tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của nhân dân, từng bước mở rộng danh mục dịch vụ thuộc phạm vi của y tế cơ sở do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả phù hợp với mức đóng. Nhiệm vụ giải pháp khác là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu, mỗi thôn bản có một nhân viên y tế được đào tạo hoặc tập huấn về chuyên môn. Xây dựng đề án vị trí việc làm, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, theo phân cấp của chính phủ và tuyển dụng với số lượng cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị tại y tế cơ sở. Nghiên cứu bảo đảm tiền lương phụ cấp chế độ đãi ngộ cho nhân lực y tế cơ sở tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc. Có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn biên giới hải đảo. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế cơ sở, có chính sách đào tạo đặc thù cho khu vực khó khăn, phối hợp linh hoạt các hình thức đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, thực hiện đồng bộ có hiệu quả việc luân phiên luân chuyển điều động nhân lực y tế để hỗ trợ thường xuyên cho y tế cơ sở. Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở, cụ thể chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật, đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở, thực hiện quản lý sức khỏe người dân tại gia đình và cộng đồng, sớm hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe toàn diện. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả, trên 95% dân số được quản lý sức khỏe, người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân. Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyến chuyên môn linh hoạt, xây dựng quy định việc chuyển tuyến chuyên môn trong khám bệnh chữa bệnh phù hợp với quy định của luật khám bệnh chữa bệnh, bảo đảm thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Phát huy vai trò hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng bệnh chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh kết hợp quân dân y, y tế cơ sở gắn kết với y tế trường học, nâng cao năng lực y tế vùng khó khăn biên giới hải đảo. Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở với y tế tuyến trên và người dân trong tư vấn khám bệnh chữa bệnh từ xa. Thống kê quản lý dữ liệu về y tế cơ sở thống nhất với hệ thống y tế trong cả nước, gắn với bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn Thaco thông báo tuyển dụng 1.350 nhân sự làm việc tại khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai, Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công nhân 850 người, các ngành nghề hàng, sơn, cơ khí, xây dựng, lái xe bằng FC. Yêu cầu nam, lao động phổ thông, ưu tiên có kinh nghiệm, chuẩn mực, gương mẫu, sức khỏe tốt. Kỹ sư cử nhân 500 người, các chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô, tự động hóa, thiết kế công nghiệp, xây dựng, kinh doanh quốc tế, ngoại thương, tiếng Anh, marketing. Yêu cầu đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng. Ứng viên có kỹ năng tiếng Anh và kinh nghiệm là lợi thế. Tập đoàn Thaco thực hiện các chính sách theo quy định của luật và các chính sách vượt trội khác. Ứng viên truy cập vào website của Thaco hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0938 909 775 để ứng tuyển. Trong quá trình tuyển dụng, công ty không thu bất kỳ khoản phí nào.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.